Tốt nhất con dê, chương 1698, phong vân hội tụ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cũng không phải là một cái thích thống hạ sát thủ người. Thế nhưng lần này, hắn cũng không có lưu lực, mỗi một quyền đều phát lực 10 phần, rắn rắn chắc chắc đánh vào vĩ hỏa hổ trên mặt, khẩn thiết chí mạng, cũng không phải là bởi vì Lâm Vũ cảm thấy vĩ hỏa hổ đã vô dụng. Có thể bất cứ lúc nào bỏ qua, cũng không phải bởi vì vĩ hỏa hổ nhục mạ hắn, mà là bởi vì, hắn muốn thông qua vĩ hỏa hổ hạ tràng, đối để thổ hạc hình thành chấn nhiếp, cho để thổ hạc trong lòng chôn xuống một khỏa sợ hãi hạt giống. Để cho để thổ hạc sâu sắc nhận thức đến, lần này trong hành trình, nếu như để thổ hạc dám đùa bất kỳ thủ đoạn nào, vậy hắn liền sẽ không lưu tình chút nào đối để thổ hạc thống hạ sát thủ. Bọn hắn lần này vừa đi muốn đứng trước nguy hiểm cùng sự không chắc chắn thật sự là nhiều lắm. Để thổ hạc nửa đường nói không chừng sẽ tùy thời chạy trốn. Thậm chí cho Lâm Vũ bọn hắn dẫn tới không tất yếu tai họa. Cho nên Lâm Vũ trước đó phải đem để thổ hạc cái này không xác định nhân tố chấn nhiếp. Tận lực giảm xuống hành động lần này chỗ tồn tại tai họa ngầm. Ta biết, để thổ hạc sắc mặt ảm đạm, gà mổ thóc một dạng không ngừng gật đầu. Rõ rệt có chút bị Lâm Vũ thần sắc dọa sợ, Lâm Vũ thu tay lại sau đó. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người tiến lên thử một chút vĩ hỏa hổ hơi thở. Tiếp theo hai người lắc đầu, ra hiệu vĩ hỏa hổ đã không có khí tức. Lâm Vũ trực tiếp cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho quân cơ sử người tới xử lý xong thi thể. Sau đó, Lâm Vũ liền để cho Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Vân Chu Thu dọn một chút hành lý. Đợi đến Bách Nhân Đồ tới sau đó, Lâm Vũ liền để Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao bọn hắn trước tiến đến sân bay. Chính hắn là về tới trong nhà, cùng người nhà cáo biệt. Tần Tú Lam cùng Lý Tú Cầm biết được Lâm Vũ tới nhà chờ đợi không bao lâu lại muốn đi. Không khỏi có chút thần thương, hai người như thường lệ quở trách Lâm Vũ dừng lại, bất quá Giang Nhan vẫn là trước sau như một thản nhiên yên lặng. Kiên định ủng hộ Lâm Vũ quyết định, chỉ bất quá trong mắt nàng rõ rệt mang theo một tia không thôi cùng lo lắng. Yên tâm đi, Nhan tỷ, ngươi cùng hài tử an tâm ở nhà chờ ta. Ta nhất định tận lực gấp trở về ăn Tết. Lâm Vũ nhẹ nhàng lôi kéo Giang Nhan tay ôn nhu nói. Trong lòng lại là bất ổn. Ngũ vị tạp trần, nói thật, rời nhà nhiều lần như vậy. Hắn chưa bao giờ giống lần này một dạng cảm thấy sợ hãi cùng hoảng hốt. Bởi vì lần này có thể đụng phải địch nhân. Có lẽ so trước kia bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Cũng không phải sợ hãi cái chết. Hắn chỉ là sợ hãi. Chính mình chết về sau, Giang Nhan cùng mẫu thân bọn hắn nên làm cái gì? Ta cùng hài tử cùng nhau chờ ngươi. Giang Nhan bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tiếp theo nàng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, ngươi chờ một chút, nói xong nàng lập tức xoay người. Đi trở về phòng ngủ. Tiếp theo lấy một kiện mới tinh màu đen dày đặc áo lông nói ra. Còn nói phải đi Đông Bắc đâu? Liên kiện giày đặc y phục đều không mang theo, coi như sau khi hạ xuống lại mua, vậy cũng nếu không ít chịu đông. Lâm Vũ nhìn thấy cái này áo lông sau đó trong lòng run lên. Liên liên chính hắn trước đó cũng không nghĩ tới muốn dẫn một kiện giày đặc áo lông đi qua. Kém chút liền phải mặc cái này áo khoác tiến đến đi máy bay. Làm sao ngươi biết ta phải đi Đông Bắc? Lâm Vũ cười hỏi. Trong lòng nói không nên lời ấm áp, người lúc trước gọi điện thoại thời điểm nghe lén đến, Giang Nhan khe khẽ thở dài, đem áo lông đưa tới thời điểm, vô ý thức dùng sức nắm chặt lại Lâm Vũ tay, cảm thụ được Giang Nhan ấm áp trơn mềm tay. Lâm Vũ một thời gian có chút hoảng hốt, thậm chí đều không muốn đi, bất quá rất nhanh thần sắc hắn run lên, đưa tay từ Giang Nhan trong tay rút ra, nói ra, cha mẹ. Học tỷ, ta không tại thời điểm, các ngươi giúp ta chiếu cố tốt Nhan tỷ. Nói xong Lâm Vũ nhìn cũng không nhìn Giang Nhan một chút. Chuyển thân liền hướng bên ngoài đi, bởi vì hắn sợ hãi lại nhiều nhìn lên một cái. chính mình liền không có dũng khí rời đi. Rời nhà sau đó, Lâm Vũ trực tiếp tiến đến bệnh viện, cùng Lệ Chấn Sinh bàn giao một chút, để cho Lệ Chấn Sinh để ở nhà hỗ trợ chiếu cố Mân Côi. Cũng hỗ trợ chiếu khán trong nhà, mặc dù bộ thừa đi xa đặc tình sử, Lâm Vũ đem bách nhân đồ mang đi, thế nhưng lưu lại Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô, Tham Thủy Viên cùng Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Hiện nay, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long cùng Vân Chu gia nhập, mới khiến cho Lâm Vũ không còn có lúc trước nhân thủ khan hiếm co quắp cảm giác. Cũng cuối cùng lần đầu nếm đến binh nhiều tướng mạnh ngon ngọt mà. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bách Lý vụt từ trên ghế đứng lên, cả người quét qua lúc trước đồi bại hình thái. Cả người tinh thần sung mãn, hai mắt sáng tỏ, toàn thân bắn ra một luồng cực kỳ sinh động lực lượng cảm giác. Gấp giọng nói, ta chắc chắn sẽ không cho các ngươi cản trở. Hơn nữa ta sư huynh bọn hắn lúc này cũng tại Đông Bắc. Nói không chừng bọn hắn cũng sẽ giúp đỡ chúng ta bận bịu. Sư huynh của ngươi, Lâm Vũ nghe được Bách Lý lời này lông mày nhíu chặt. Trầm giọng hỏi, bọn hắn tại sao lại đi Đông Bắc? Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thế nào trong vòng một đêm, tất cả mọi người hướng Đông Bắc tuôn ra đâu? Bách Lý nghe được Lâm Vũ tra hỏi, thần sắc hơi đổi, đầu hướng hai bên trái phải nghiêng, tựa hồ có chút né tránh Lâm Vũ ánh mắt, ngữ khí bình thản nói ra. Ta sư huynh chỉ là nói cho ta bọn hắn tại Đông Bắc. Cũng không có nói cho ta vì sao đến đó. Có lẽ bọn hắn là có khác chuyện gì à? Lại nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao ta sư huynh cùng ta là đứng ở một bên. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, tự nhiên cũng sẽ ra tay giúp chúng ta. Bách Lý vội vàng nói. Cứ như vậy, chúng ta cái này cũng tương đương nhiều một cái giúp đỡ. Cũng nhiều một tầng bảo hiểm, Lâm Vũ không nói gì, ánh mắt sáng rực nhìn Bách Lý chỉ chốc lát, tựa như đang tự hỏi cái gì, tiếp theo nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, tốt, ngươi cùng chúng ta cùng đi, cách chương.